Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 2 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Nga lên án kế hoạch lá chắn phòng thủ tên lửa của Tổng thống Trump, cáo buộc Mỹ quân sự hóa không gian.
Попытка обособления указанных вопросов от военно-политических реалий неприемлема, ну просто нелогично, соответственно, и неприемлемо.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, kế hoạch này nhằm mục đích làm suy yếu khả năng răn đe hạt nhân của cả Nga và Trung Quốc. Điện Kremlin bác bỏ đe dọa thuế của ông Trump với BRICS. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết BRICS, trong đó có Nga, không bàn về việc thiết lập đồng tiền riêng của mình, mà chỉ nói về việc tạo ra các nền tảng đầu tư chung. Đan Mạch kiên quyết về Greenland sau khi Ngoại trưởng Rubio cho biết ông Trump không đùa về việc mua đảo Greenland. Và các đội cứu hộ tiếp tục vớt các thi thể và các bộ phận của hai chiếc máy bay lâm nạn trên sông Potomac ở thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hôm thứ Sáu, Nga lên án lệnh hành pháp của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc xây dựng một lá chắn phòng thủ tên lửa mới, cáo buộc Hoa Kỳ cố gắng làm đảo lộn cán cân hạt nhân toàn cầu và mở đường cho làn sóng đối đầu quân sự trong không gian. Hôm thứ Hai, ông Trump đã ký một sắc lệnh yêu cầu một quy trình phát triển American Iron Dome, một lá chắn phòng thủ tên lửa thế hệ tiếp theo của Hoa Kỳ, chống lại tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh, tên lửa hành trình và các hình thức tấn công trên không khác. Nhà Trắng cho biết mục đích là hiện đại hóa một hệ thống lỗi thời và giải quyết mối đe dọa thảm khốc đã trở nên phức tạp hơn khi các đối thủ của Hoa Kỳ phát triển các hệ thống phân phối tên lửa mới.
Попытка обособления указанных вопросов от военно-политических реалий неприемлема, ну просто нелогично, соответственно, и неприемлемо.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói kế hoạch này nhằm mục đích làm suy yếu khả năng răn đe hạt nhân của cả Nga và Trung Quốc. Trong lời chỉ trích gay gắt nhất từ trước đến nay của Nga đối với chính sách do chính quyền mới của ông Trump công bố, bà nói động thái theo kế hoạch của Hoa Kỳ sẽ cản trở triển vọng đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân, điều mà cả ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều cho biết họ ủng hộ. Kế hoạch này trực tiếp hình dung về việc tăng cường đáng kể kho vũ khí hạt nhân và phương tiện tiến hành các hoạt động chiến đấu trong không gian của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc phát triển và triển khai các hệ thống đánh chặn trên không gian, bà Zakharova nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Moscow. Chúng tôi coi đây là một sự xác nhận khác về việc Hoa Kỳ tập trung vào việc biến không gian thành đấu trường đối đầu vũ trang và triển khai vũ khí ở đó. Những cách tiếp cận được nêu ra của Hoa Kỳ sẽ không góp phần làm giảm căng thẳng hoặc cải thiện tình hình trong khu vực chiến lược, bao gồm cả việc tạo cơ sở cho một cuộc đối thoại hiệu quả về vũ khí tấn công chiến lược, bà nói thêm. Tuyên bố về lá chắn vòm sắt của Nhà Trắng không đề cập đến việc tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ, nhưng cho biết vòm sắt sẽ thúc đẩy các mục tiêu hòa bình thông qua sức mạnh, bằng cách trao cho Hoa Kỳ khả năng tấn công thứ hai. Vòm sắt sẽ ngăn chặn các đối thủ tấn công vào đất nước. Ông Trump và ông Putin đều nói rằng họ muốn gặp mặt trực tiếp để thảo luận về một loạt các vấn đề bao gồm cả chiến tranh Ukraine. Nhưng Moscow cho biết họ vẫn chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ Hoa Kỳ về thời điểm và địa điểm diễn ra cuộc gặp như vậy. Điện Kremlin hôm thứ Sáu bác bỏ lời đe dọa lặp lại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc áp thuế đối với nhóm các quốc gia BRICS nếu họ tạo ra đồng tiền riêng của mình. Điện Kremlin cho biết họ không có kế hoạch nào như vậy. Hôm thứ Năm, ông Trump đã cảnh báo các nước thành viên BRICS không nên thay thế đồng đô la Mỹ làm đồng tiền dự trữ bằng cách lặp lại lời đe dọa áp thuế 100% mà ông đã đưa ra vài tuần sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết BRICS, trong đó có Nga, không bàn về việc thiết lập đồng tiền riêng của mình, mà chỉ nói về việc tạo ra các nền tảng đầu tư chung. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đưa ra những tuyên bố như vậy. Không phải là lần đầu tiên đã có những tuyên bố như thế này trước đây khi ông ấy mới chỉ là tổng thống đắc cử. Vì vậy, trên thực tế, bây giờ ông ấy đã lặp lại luận điểm cũ của mình. Ông Peskov nói với các phóng viên. Chúng ta có lẽ nên nhớ lại những lời của Tổng thống Vladimir Putin. Những lời này rốt cuộc quan trọng và có ý nghĩa hơn nhiều đối với chúng ta. Vấn đề là BRICS không bàn về việc tạo ra một loại tiền tệ chung và cũng chưa bao giờ làm như vậy. BRICS đang nói về việc tạo ra các nền tảng đầu tư chung mới, cho phép đầu tư chung vào các nước thứ ba, đầu tư lẫn nhau, v.v. Ông Peskov nói, rất có thể các chuyên gia Hoa Kỳ có lẽ cần phải giải thích chi tiết hơn về chương trình nghị sự BRICS cho ông Trump. Ông nói thêm, Điện Kremlin vào tháng 12 cho biết bất kỳ nỗ lực nào của Hoa Kỳ nhằm buộc các nước sử dụng đồng đô la đều sẽ phản tác dụng sau khi ông Trump đưa ra lời đe dọa tương tự đối với BRICS. Đan Mạch hôm thứ Sáu nói rằng họ nghiêm túc tuyên bố Greenland không phải để bán, sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết mong muốn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mua lại hòn đảo này không phải là chuyện đùa. Ông Trump nói ông sẽ biến vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch thành một phần của Hoa Kỳ và không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự hoặc kinh tế để thuyết phục Đan Mạch trao lại. Ông Rubio nói với chương trình The Megyn Kelly Show của Sirius XM hôm 30 tháng 1 rằng việc mua lại Greenland là vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Đây không phải là chuyện đùa, ông Rubio nói. Đây không phải là vấn đề đơn thuần mua đất. Đây là lợi ích quốc gia của chúng ta và cần giải quyết. Trả lời về cuộc phỏng vấn của ông Rubio, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Rasmussen nói, tôi sẽ ngạc nhiên hơn nếu ông ấy nói đó là một trò đùa. Chúng tôi thực sự muốn khẳng định, và điều này cũng là sự thật ở Greenland, rằng Greenland không phải để bán. Hòn đảo này có khoảng 57.000 cư dân tự quản lý các vấn đề nội bộ của mình. Đan Mạch chịu trách nhiệm về quốc phòng và an ninh của Greenland và cho biết chỉ có người dân Greenland mới có quyết định về tương lai của họ. Hoa Kỳ vận hành một căn cứ không quân tại đó theo hiệp ước. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hầu hết cư dân Greenland ủng hộ mối quan hệ lỏng lẻo hơn với Đan Mạch, nhưng cũng phản đối việc lãnh thổ này trở thành một phần của Hoa Kỳ. Thủ tướng Greenland, người đã thúc đẩy nỗ lực giành độc lập khỏi Đan Mạch, cũng đã nhiều lần nói rằng hòn đảo này không phải để bán và người dân phải tự quyết định số phận của mình. Nhóm chiến binh Palestine Hamas hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ trao trả cho Israel cha của những con tin nhỏ tuổi nhất bị bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 và hai người khác bao gồm một công dân Mỹ trong cuộc trao đổi con tin tiếp theo để lấy tù nhân Palestine. Yadin Bibas, Keith Siegel và Ofer Calderon sẽ được trao trả vào thứ Bảy, người phát ngôn của cánh vũ trang Hamas Abu Obeida cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram. Yadin Bibas là cha của bé Kafir, mới 9 tháng tuổi khi bị bắt cóc, và Ariel, 4 tuổi vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công xuyên biên giới. Không có thông tin gì về số phận của Kafir và Ariel, hoặc về mẹ của chúng là Shiri, người bị bắt cùng lúc. Hamas cho biết vào cuối năm 2023 rằng họ đã thiệt mạng trong cuộc ném bom của Israel trong những tháng đầu của cuộc chiến tranh Gaza. Video về vụ bắt giữ họ đã bắt đầu lan truyền ngay sau khi họ bị bắt giữ. Video cho thấy Shiri hoảng sợ ôm chặt những đứa con nhỏ của mình trong chăn khi chúng bị những kẻ tấn công hiếu chiến bắt giam. Người cha Yadin, 34 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ tấn công cũng bị bắt cóc, và một đoạn clip được lan truyền cho thấy anh ta bị chảy máu ở đầu do bị búa đập. Keith Siegel, người Mỹ gốc Israel bị bắt làm con tin cùng với vợ Aviva, đã xuất hiện trong một video do Hamas công bố vào năm ngoái. Vợ anh đã được thả trong cuộc trao đổi con tin lấy tù nhân đầu tiên vào tháng 11 năm 2023. Hai đứa con của Ofer Calderon là Iris và Saha bị bắt cóc cùng anh ta cũng đã được thả trong cuộc trao đổi đầu tiên. The Voice of America, VOA. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp hội đàm với người đồng cấp Indonesia tại Jakarta vào ngày 31 tháng 1. Tại đó, hai bên nhất trí tăng cường nỗ lực duy trì sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các quan chức Indonesia cho biết, ông Sebastian Lakonu được ông Shafri Jamsodin chào đón bằng nghi lễ danh dự và sau đó họ thảo luận về các lĩnh vực hợp tác về an ninh khu vực, chẳng hạn như trao đổi công nghệ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết hai nước có chung thái độ phản đối bá quyền và theo đuổi chính sách đối ngoại chủ động tự do. Indonesia và Pháp đã thể hiện sự hợp tác ngày càng tăng về quốc phòng và quân sự trong những năm gần đây, kể từ khi Tổng thống Prabowo Subianto còn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Năm ngoái, Indonesia đã mua 42 máy bay chiến đấu Rafale và Dassault Aviation sau khi kết quả hợp đồng mua dần vào năm 2022 và 2023. Indonesia dự kiến sẽ nhận được những máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên được mua thông qua hợp đồng vào năm 2026. Việc Indonesia mua máy bay phản lực của Pháp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tiếp tục khẳng định các yêu sách bành trướng. Các đội cứu hộ hôm thứ Sáu tiếp tục trục vớt các thi thể và các bộ phận của hai chiếc máy bay lâm nạn trên sông Potomac của thủ đô Washington trong một thảm họa hàng không chết người nhiều nhất của Hoa Kỳ trong hai thập kỷ, và nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân của vụ tai nạn đã đặt ra câu hỏi về an toàn hàng không và tình trạng thiếu nhân viên kiểm soát không lưu. Sau khi trục vớt được hộp đen từ máy bay American Airlines bị rơi sau khi va chạm với một trực thăng Black Hawk của quân đội vào tối thứ Tư, khiến 67 người thiệt mạng, các thợ lặn đặt mục tiêu trục vớt máy bay và tìm kiếm các bộ phận khác vào thứ Sáu, Sở Cứu hỏa Washington cho biết. Nhà chức trách vẫn chưa xác định được lý do của vụ va chạm vốn đã xảy ra khi máy bay chở khách tuyến ngắn đang hạ cánh xuống sân bay quốc gia Ronald Reagan ở Washington. Một người kiểm soát không lưu đã làm việc tại sân bay vào tối thứ Tư, thay vì phải có hai người để xử lý lưu lượng máy bay và trực thăng địa phương. Một tình huống được coi là không bình thường nhưng vẫn được chấp nhận trong điều kiện lưu lượng bay thấp hơn, thường vào buổi tối, theo một người được thông báo về vấn đề này. Quân đội cho biết độ cao tối đa cho tuyến bay mà trực thăng đang bay là 200 feet, khoảng 61 mét. Nhưng có thể nó đã bay cao hơn. Vụ va chạm xảy ra ở độ cao khoảng 300 feet, theo trang web theo dõi chuyến bay Flight Radar 24. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu nói rằng chiếc trực thăng quân sự liên quan đến vụ tai nạn đã bay quá cao. Chiếc trực thăng Black Hawk bay quá cao, cao hơn nhiều so với giới hạn 200 feet. Tổng giám đốc điều hành của American Airlines Robert Isom cho biết phi công của chuyến bay 5342 của American Eagle có khoảng 6 năm kinh nghiệm bay. Máy bay phản lực Bombardier do PSA Airlines, một công ty con trong khu vực, vận hành. Bảy phi công Hoa Kỳ nói với Reuters rằng việc hạ cánh tại sân bay Reagan khá đặc biệt do không gian chật hẹp, cùng với việc không thể liên lạc trực tiếp với máy bay quân sự vốn hoạt động trên các tần số vô tuyến khác nhau. Sân bay này cũng có đường băng ngắn hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết chiếc trực thăng được điều khiển bởi một phi hành đoàn khá giàu kinh nghiệm. Các quan chức cho biết họ đang tạm dừng các chuyến bay khác từ đơn vị quân đội liên quan đến vụ tai nạn và sẽ đánh giá lại các bài tập huấn luyện trong khu vực. Các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông còn bao gồm những người đến từ Nga, Trung Quốc, Đức và Philippines, cũng như các vận động viên trực băng nghệ thuật trẻ tuổi và những người đến từ Kansas, tiểu bang mà chuyến bay chở khách cất cánh. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.